thầy dạy đang cái pháp mà kinh hành tỉnh giác á, là nói đi 30 phút rồi xả nghỉ 30 phút rồi tập lại. Nhiều lúc đi 30 phút mà nó cũng muốn đi nữa mà.
Nó không muốn đi.
Dạ muốn đi nữa nhưng mà cũng phải.
Không, phải dừng lại.
Không có đi đâu được. Đi là bị ức chế tâm mà nó mệt ngực xuống rồi.
Tại vì bây giờ nó còn muốn đi chứ con đừng có đi. Mà tu mình làm chủ, cái mục đích của mình làm chủ. Bây giờ nó muốn là nó dụ con, để cho tất chừng mà con quỵ xuống đó để đầu để rơi nghe nó mệt nhọc, tất chừng nó con ngán. Rồi nó dụ con để nó đứng cho quỵ con đó. Chứ chưa hẳn đâu.
Bây giờ xả nghỉ 30 phút
rồi. Rồi xả nghỉ rồi mới tu tập lại. Để mình tu tập vừa cái sức của mình. Chứ không khéo nó dụ mình thấy mình mê quá, tu này ngon lắm này, ráng tu. Cái chừng đó nó xả ra, nghe nó quỵ hoài. Nghe nó tới tu, nghe nó ớn. Còn bây giờ con còn ham tu, con xả nghỉ đi. Tới cái giờ tu nó còn muốn tu đó thì được. Bởi vì còn muốn tu đó mà. Con hiểu chưa? Cho nên mình còn giữ cái phần để nó còn thích tu. Nó không khéo còn làm riết lại mất tu. Nó không biết ham tu mà tu nghe ớn nó thì cũng được. Tu khéo lắm. Cứ tập tỉnh thức đi, con phải tục tập căn bản trước. Cái căn bản nhất là lo cái phần bệnh. Rồi làm được rồi thầy sẽ kiểm tra cho cái sự tu tập của mấy con nó đến mức tỉnh thức nào đó, thì thấy được thì sẽ cho tới đấy, tới tu tập. Thì bây giờ nương vào hơi thở cũng là tỉnh thức, đưa cánh tay ra vô cũng là tỉnh thức, đi kinh hành cũng là tỉnh thức. Mấy cái này là hoàn toàn là nhiếp tâm trong hơi thở, nhiếp tâm trong bước đi, nhiếp tâm ở trong cánh tay, toàn bộ là cái này hoàn toàn tập tỉnh thức thôi. Tập tỉnh thức chứ không có gì hết. Chánh niệm tỉnh giác là ở trên cái phần đó rồi, còn cái chỗ nào khác nữa. Rồi dừng tập tỉnh thức được rồi thì sau này thì mới tu những cái khác. Khi mà có tỉnh thức rồi thì người ta dạy mình hồi lại xả tâm lắm. Hồi lại dạy xả tâm trừng để mà ly dục cái pháp xả. Chứ còn mình thiếu tỉnh thức, niệm đến mình không lờ mờ, mình không biết. Còn nó tỉnh thức rồi, niệm nào nó xen vô trong đầu của mình biết nó liền, mà thấy nó rõ mặt nó nữa, nó dễ dàng. Còn có cái khi có niệm nó xẹt vô mình không biết nó nói cái gì đây, thì cái này nó bị mê rồi, nó không có tỉnh thức, nó thiếu tỉnh giác nữa rồi. Càng tu cao thì nó càng khỏe hơn. Mới đầu mấy con tập tỉnh thức nó nhọc nhằn lắm, đi rồi đứng rồi ngồi rồi hít thở, đưa tay đưa chân, tới chừng xả tâm là thấy nó khá hơn chút. Ngồi chơi mình nhìn từng cái đầu óc của mình trong đó nó phóng xẹt cái gì ra thì rõ ràng đủ liều, không có gì hết. Nhưng mà sau thời gian mà tập đủ như vậy đó thì cái tâm nó sẽ bất động. Từ nó bất động rồi thì mình thấy nó bất động rồi thì nó sẽ ở chỗ nào, thì lúc bây giờ nó người ta sẽ hướng dẫn tới cái chỗ đó để cho mình đạt được ở trên cái chỗ tứ niệm xứ. Từ chỗ tứ niệm xứ các con ngồi chơi dịch suốt ngày nó chỉ ở trên đó, nó quán thân chứ không phải là mình sử dụng tập trung để quán thân thiền tập, để tự nó quán, tự cái tâm của mình nó bất động rồi thì nó quán thân chứ nó không chạy đi đâu ngoài, nó ở trong tâm, bởi vì nó quay vô mà chứ nó đâu có quay ra được đâu. Cả mắt tai mũi miệng thân ý đều tập trung trong thân của nó mà, cho nên nó quán thân đó là tự nó rồi. Mà tự nó thì ở trên tứ niệm xứ mình mới đạt được, chứ còn nó, mình bắt nó để mà quán thân thì không có được. Cho nên phải thấy có nhiều người đi vào những cái trường thiền của bên Nam Tông mà tu về tứ niệm xứ, tức là bắt cái tâm của mình phải quán cái thân như vậy. Trời đã ơi, giới lực ăn ngày bữa chưa được mà quán cái thân cái kiểu này thì chắc chắn ông này muốn điên rồi. Nó không được, giới lực rất là nghiêm chỉnh đó mấy con, chứ không phải trên tứ niệm xứ mà giới lực chưa nghiêm chỉnh mà dám rớ tới nó được đâu. Ví dụ như mấy con ăn ngày bữa nè, cái tâm ly dục ly ái pháp của mấy con nè, gia đình mấy con không còn nhớ nghĩ tưởng con cái anh em dòng họ chị em gì hết, thì mấy con ở trên tứ niệm xứ mới tu được. Chứ còn ngồi đây mà im lặng cái rồi nhớ ba mẹ mình giờ sao nó bị cái kiểu đó không được rồi. Còn nhớ hồi đi ông không cho mình đi, giờ ở nhà đây chắc ông tức mình dữ lắm, hay thế này coi đi là chết được, không được. Tứ niệm xứ mà tu tập nó không được. Cho nên bây giờ thì mấy con chỉ còn tu chánh niệm tỉnh giác thôi, tu đi kinh hành tỉnh giác như vậy là đủ rồi mấy con. Đó là cơ bản của mấy con trong bây giờ này. Nhưng mà mấy con tu chỉ cần tu rồi có những sự gì đó thì mấy con dùng cái tri kiến, dùng cái sự giải quyết để cho gia đình mình an ổn hết. Vì trong cái thời gian mình tu 1-2 tháng thì nó có sự gì nó loại ra hết, bà con không cho thì họ cũng bay vô họ kiếm cớ của họ gặp mấy con không có chạy đâu thôi qua thầy nói thật cái ý họ cũng muốn là họ phải đi tìm cách họ lâu rồi mà không ngờ vô đây cái mình lâu rồi họ cái họ về và họ về họ nói nếu mà có địa mà cũng vô tu thì tức là mình thắng họ thì mình yên tâm. Do đó một cái thời gian chừng 3 tháng đầu mấy con vô đây là bao nhiêu cái nghiệp của mấy con thì nó đổ ra, mà mấy con thắng được rồi thì bắt đầu đó, từ đó nó sẽ yên mấy con rồi thì bắt đầu đi sâu được rồi. Thì thời gian đó là thời gian đầu tiên thì mấy con tập tỉnh thức thôi, mà cái hoàn cảnh của mình nó được thuận đời thì bắt đầu vô sâu. Vô sâu thì người ta dạy mình đi vào cái chỗ xả, mà mình xả hết từng cái tâm niệm của mình, từng cái hồi nào tới giờ mình đi chơi, mình đi học, mình bạn bè nói chuyện như thế nào nó đều lòi mặt nó ra hết. Bởi vì một mình thì bao giờ nó cũng lòi ra hết, lòi ra hết thì mình xoạc hết, xoạc hết là cái này rồi nó trong bóp rồi nó không còn gì nữa hết, thì bắt đầu mình đi vào tứ niệm xứ, xoạc hết rồi mình đi vào tứ niệm xứ. À bây giờ mấy con tu tập tỉnh giác vậy nè, chứ sau khi mà tỉnh giác rồi thì mấy con ngồi là gạn lập tâm, thì gạn lập tâm thầy sẽ dạy cách thức của mấy con ngồi, lúc thì ngồi xếp bằng bán già, lúc thì ngồi kiết già, lúc thì ngồi trên ghế, lúc thì nằm thở để nhìn cái nó nương vào hơi thở. Thường thường là mấy con đã nhiếp tâm trong hơi thở rồi thì nó nương vào hơi thở, nương vào hơi thở không phải tập trung hơi thở mà nhìn coi cái đầu của mình coi nó nghĩ cái gì, nó còn cái gì không, cho mình đi ra hết đi, người ta tính sổ người mà tính sổ sạch hết rồi thì lúc bây giờ tao mới bước vào tứ niệm xứ. Đó là vậy đó, gạn lập tâm tư mình thật sạch rồi mới bước vào tứ niệm xứ, chứ chưa sạch thì không bước vào tứ niệm xứ đâu. Cho nên trong lúc mà mình gạn vào tâm tư của mình thì trong Phật pháp thì nói đó là tướng kiến cần ngăn ái gì khác sẽ tìm ra tư tưởng, chứ không phải là gì khác, nó có phương pháp đó chứ, nhưng mà ta nói gạn vào tâm tư là nói để cho mình dễ hiểu, chứ nó là tướng kiến cần đó, chứ không có gì hết. Dạy đâu nó có bài bản đó mà có, chứ không phải là nói xuông xuông được đâu, nó đi vào quá chánh đạo rõ ràng, còn có lớp nào ra lớp nấy đó, cái lớp nào nó đi vào cái lớp nấy đàng hoàng, chứ nó không có đi trật cái quá chánh đạo được. Cho nên mình đi học tới cái lớp mà chánh niệm đời thì kể như là sửa rồi, mà chánh niệm nó hoàn thành thì coi như là nhập các định, mà nhập các định coi như là xong thì cũng hết, hết tu rồi. Bây giờ ai bỏ tôi không tu nữa, bởi vì tôi muốn chết lần nào chết, tôi muốn sống lần nào sống, mà tôi cái gì nữa đi chi cho mất không. Bây giờ tôi không có làm Phật, tôi không có làm gì hết, là tôi làm con người, mà con người biết làm chủ được sự sống chết. Bây giờ ta cỡ cỡ thân tôi bây giờ như mấy con mà còn trẻ vậy, mấy con muốn chết nó vẫn chết nữa, chứ nó không dám cãi nữa, chứ mà đợi như già đây tại vì bây giờ mấy con không có tiếc cái thân đâu, nó hết duyên mấy con bỏ tình duyên là lỡ lưng nè, tao bữa nay đi bỏ thì nó dẹp bỏ cái cõi lo không thử thở đó mấy con, mà chuẩn bị sẵn sàng. Ví dụ như bây giờ đó, mấy con chuẩn bị sẵn sàng, mấy con đào một cái lỗ đi trải chiếu nó. Bây giờ nó mời bạn bè, bây giờ mấy anh em mình xuống nhà làm ơn giúp tôi không, tôi bữa nay tôi đi à, đào cái lỗ rồi nó bắt đầu tôi trải cái chiếu tôi xuống tôi nằm không, rồi bắt đầu tôi tỉnh kiến hơi thở tôi nằm thì ở trên làm ơn lắp lại giường có vậy thôi. Còn không á thì mấy con muốn để lại giường thân cho người ta, con hay chơi cho biết vậy thôi, để người ta đến đó người ta lại đấy không, thì mấy con làm một cái nặng đá hoặc làm cái ghế cũng như cái ghế thấm thấm vậy, mấy con trèo lên nó ngồi xếp bằng đi à, rồi bắt đầu mấy con nhập vào đền một xả hơi thở liền tức khác, nhập vào đền xả hơi thở liền, thân mấy con ngồi cái ngắt đó nó không thúi thà gì hết, nó như cái cọc cây vậy, nó cũng như là cái tượng mít vậy đó rồi mặc y áo đàng hoàng nha, chứ không phải đâu, ngồi đó nó tỉnh chỉ hơi thở nó chết, nó hoàn toàn nó chết ngắt rồi, nó không có sống đâu. Nhưng mà có cái điều kiện nó nhập định như cái cọc cây khúc gỗ này, nhưng mà ta rờ thấy gia đình mình như vậy thôi chứ không có gì hết, cũng xương vậy thôi, nhưng mà giống như cái cốc mít mà người ta đẻ cái tượng Phật, người ta tiện tượng Phật người ta để ngồi đó vậy. À con thấy người mà tu mà để dục thân dễ được, họ hoài đó họ lại lia lịa hết chứ họ đến mà xem hiểu không, xem con ông này tu sao thấy cái tượng mà ngồi chứ ghê quá, cái xác đó mà ngồi đó đó, mà ở ngoài kia mà không hôi thối gì hết thì ở ngoài đó đâu dám bước vô đâu, ở ngoài đó đại phải cần mà xuống, mà lại họ lại ở ngoài đường kia lại vô nữa chứ đừng có chuyện, phải nói thiệt. cái chuyện đó mình làm, cái chuyện là làm cho người ta đóng cửa, người ta lấy tiền, có phải không? Mấy lần mà xã ông thấy mà vô đâu vậy, xe đò rồi nhiều vậy đó mà vô đây để chiêm ngưỡng cái nhục thân của ông này cái gì? Ông kia là cái cổng, đi vô cổng mà muốn gỡ cổng, đi xe vô được đó thì phải bao nhiêu tiền, cái đâu phải dễ đâu, người ta dễ là tiền mình lắm. Bởi vì mình coi như là mình để lại cái nhục thân mà người ta chiêm ngưỡng được á, thì tức là có người khác người ta làm tiền. Cũng như bây giờ mấy con vô chùa đậu, mấy con phải đi qua một cái cổng, cái cây tầm dông thôi, ở bên hàng rào hôm nay họ chỉ là vậy đó. Xe mình đi tới phải bỏ ra 5.000, 10.000 rồi người ta mới rút cây cho mình qua. Mình đi qua rồi họ đẩy cây lại, họ làm vậy đó. Cái ở trong cái xã, cái ốc đó người ta làm, người ta lấy tiền. Trời ơi, cái nhục thân của Vũ không phải Vũ Sườn, họ lấy tiền nhiều lắm đó. Mới dễ không, mấy con ra ngoài đó mấy con. Mà thầy giờ thầy kiểu mà thầy ngồi đây thì chắc chắn ngoài kia sẽ họ làm phải cổng rồi. Chứ không có trạc đâu. Vô đó là lấy tiền rồi chứ. Thầy điên gì mà thầy bán thầy cho mấy người lấy tiền mới không. Cho nên đối với thầy, thầy đào cái lỗ đó thì chúng mình cứ lấp lại. Rồi chúng nghe nói nhá, khỏi mới lo gì. Chứ mà để kiểu đó không được. Mà khi để kiểu đó thầy phải tiêu bố, thầy phải giết cái gì chút. Là tất cả chính quyền không được bán cái thân của thầy mà lấy tiền. Để mọi người người ta đến, người ta chiêm ngưỡng, người ta thấy Phật Pháp là cái người ta làm chủ được sự sống chết, người ta phải để lại nhục thân, người ta không có hôi thối đó. Để biết được sức thiền định của Phật như vậy. Chứ mấy người lấy tiền là tôi hoại cái thân tôi liền tức khắc, tôi đốt liền, chứ không có để. Như vậy nó mới được, chứ không khéo mình để nhục thân mà cứ người ta cứ lấy tiền, người ta bán mình, người ta lấy được, làm gì không hay. Cho nên ráng tu, đơn giản lắm, không có khó đâu. Cái chuyện mà mình làm chủ rồi, cái sức mình làm chủ rồi thì không khó. Bây giờ mình này, chưa có đủ cái sức thì mình thấy nó khó thiệt. Nhưng mà có cái lực làm chủ rồi là không có khó. Mà cái ý thức của mấy con là ý thức làm chủ. Ý làm chủ, ý tạo tác, mà ý dẫn đầu các pháp mình. Mà mình luyện tập nó mới có sức. Chứ còn mình không tập luyện nó sẽ có. Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú rất rõ ràng rồi. Mấy con thấy câu mà Đức Phật ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp là cái ý thức của mình mà. Cái ý, thành ra mình sử dụng cái ý của mình tu thật, chứ không được hoặc cái chế ý thức. Mà con đường thiền của ngoại đạo, của Đông Độ, hoặc là kinh sách Đại Thừa dạy chúng ta phần nhiều là ức chế ý thức, làm cái ý thức không hoạt động. Còn cái pháp của Phật thì như lý tác ý, như cái lý tác ý, như cái lý giải thoát mình tác ý thì mình vào cái chỗ giải thoát cái sao. À, như bây giờ cái lý giải thoát là bây giờ cái đầu nhất, mà cái lý giải thoát là cái đầu hết nhất. Như cái lý hết đau mà tôi tác ý ra thì nó sẽ hết đau. Ý vậy, như lý tác ý mà, như cái lý giải thoát mình tác ý. Thì mấy con thấy câu Phật dạy nó rõ rồi. Mà thì mình cứ nương vào cái câu đó mình tu có gì đâu. Mà bắt đầu bây giờ mấy con xả tăng tâm tham, tâm thân, sân si của mình đủ thứ trong này hết. Thì hàng ngày mình ngồi mình tác ý ra đó. Biết bao nhiêu câu tác ý mà nó dẹp nó hết, chứ đâu phải một câu tác ý mà hết được. Mà tác ý hoài như vậy thì nó trở thành cái lực của nó chứ sao. Cũng như bây giờ thầy nói thầy co tay co chân, thầy cứ co vậy, cái cơ bắp của thầy nó cứng lên mới ngồi. Có hay không? Tại vì mình co nó phải cứng, mình gồng co nó cứng thì sao. Còn mình cứ để sủi lơ vậy thì nó mới mềm chứ. Mình vận dụng, mình luyện tập thì cái ý thức của mình cũng vậy chứ sao. Mình tập ý nó hoài, nó phải có cái lực của nó chứ. Chứ mấy người mà luyện võ họ không phải nè, một đánh, một đập, một co tay, một làm khí ớn, cho nên vậy họ mới đánh mình mới mạnh chứ. Còn nếu mà họ không luyện làm sao đánh mình được. Mấy con em thì cái ý của mình cũng luyện tập như vậy. Cho nên từ võ công, khinh công đều là người ta tập điểm hết. Thì cái sự tu chứng của mình cũng phải tập điểm. Mà mình tập trong ý, còn họ tập bằng cơ. Bằng cơ. Cho nên cái cơ nó mạnh, cứng rắn, đánh vào đầu người ta, đánh vào người ta, hoặc đánh vào cái cây mà cái cây đổ xuống, mà bằng cái cơ họ là họ phải luyện. Chứ còn như mình mà đánh vô cái cây đó, cái mình rờ tay mình tiếp điều rửa máu. Không phải đâu. Còn người ta đánh vô cái cây như là sắt mà đánh vô, mà đá mà đánh vô cái cây vậy. Người ta phải luyện. Cho nên phải ráng cố gắng tu phu. Thầy phu đồ thì thấy khỏe quá, còn mấy con gì cực quá. Thì phải chịu cực chứ.
nó muốn ăn cơm thì phải vô bếp nấu cơm chứ ai nấu cho ăn.
Rồi ráng.